tạp chí Kinh tế.
Trong chưa đầy một chục ngày, 7.800 tỷ đô la trên các sàn chứng khoán của thế giới đã bốc thành mây khói vào lúc mà tân thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ Jerome Powell nhậm chức Wall Street trải qua tuần lễ đen tối nhất kể từ tháng Giêng 2016, kéo theo đó là nhiều sàn giao dịch của châu Á và châu Âu tuột điểm. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra vào tuần qua và phải chăng là sự sụt giá đột ngột đó là một dấu hiệu báo trước khủng hoảng tài chính có thể đe dọa thế giới? Trong tuần lễ mở ra hôm 5 tháng 2 tại Hoa Kỳ, phe đa số và đối lập chưa đạt được đồng thuận về ngân sách của chính quyền liên bang đe dọa shutdown, tức là các công sở của chính phủ phải tạm đóng cửa. Tại New York, thị trường tài chính Wall Street trượt giá trong 5 phiên giao dịch liên tiếp, chỉ số Dow Jones mất giá đến hơn 5%, và nếu như so với thời điểm của ngày 26 tháng Giêng, thì chỉ số này đã mất đến 9%. SP 500 giảm 8,82%. Lập tức các sàn giao dịch từ Tokyo cho đến Thượng Hải, từ Paris đến Madrid đều rơi vào vòng xoáy. Chỉ số CAC40 của Pháp mất giá trên 5%, Nikkei của Nhật Bản giảm 8% trong vòng một tuần lễ, v.v. Giới trong ngành nói đến một sự điều chỉnh mạnh tay, một sự trượt giá mạnh, nhất là trong 18 tháng vừa qua, các chỉ số chứng khoán trên thế giới đã không ngừng tăng cao. Riêng năm 2017, chứng khoán ở Mỹ tăng hơn 25%, cổ phiếu của các tập đoàn tin học GAFA, tức là gồm Google, Apple, Facebook và Amazon, đụng ngưỡng 7.000 điểm, tăng 28%. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra tuần rồi trên các sàn chứng khoán và vì sao trị giá của các cổ phiếu lại đột ngột sụt giảm? Chuyên gia Gustavo Horenstein thuộc công ty môi giới đầu tư Doc Van Assessment trả lời.
Comme souvent, c'est le marché américain qui a été leader dans le mouvement.
L'Europe et l'Asie ont fait accélérer từ Mỹ và đã lan rộng tới các sàn chứng khoán ở mọi nơi trên thế giới. Đây là bước đầu tiên trong chiều hướng mà chúng tôi gọi là một sự điều chỉnh. Sự điều chỉnh đó đơn giản là hiện tượng lãi suất chỉ đạo của các ngân hàng từng bước tăng lên trở lại, trước mắt là lãi suất dài hạn. Thực ra, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã nhiều lần tăng lãi suất chỉ đạo trong năm 2017, nhưng tới nay, điều đó không hề ảnh hưởng đến các chỉ số chứng khoán trên thế giới. Bằng chứng rõ rệt nhất là các sàn giao dịch liên tục tăng giá và đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Để rồi tới tháng Giêng vừa qua, các nhà đầu tư nói tới một hiện tượng hưng phấn trên các thị trường chứng khoán. Bước sang đầu tháng 2, chính xác hơn là hôm mùng 2 tháng 2, một loạt các chỉ số kinh tế của Mỹ được công bố. Những bản báo cáo đó chỉ ra rằng người lao động Mỹ là lương của họ tăng nhanh hơn các dự phóng. Chúng ta hoàn toàn đồng ý đó là những tin vui, nhưng các nhà đầu tư thì bao giờ cũng lo xa. Họ thấy gì ở những thành tích đó của nền kinh tế Hoa Kỳ? Trong mắt những người này thì có hai chuyện sắp xảy ra. Một là lạm phát gia tăng và hai là ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất.
Tại sao các nhà đầu tư trên các sàn chứng khoán lại sợ hiện tượng lãi suất ngân hàng tăng thêm?
La question étant pourquoi les taux d'intérêt montent en fait. Dans la première partie de la hausse des taux d'intérêt, elle s'expliquait essentiellement parce qu'il y avait de la croissance.
Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu vì sao lãi suất ngân hàng đang tăng và còn tiếp tục tăng. Thứ nhất là vì ngân hàng trung ương Mỹ đã đẩy lãi suất lên cao do tăng trưởng của Hoa Kỳ và toàn thế giới đã hoàn toàn phục hồi và đang trong giai đoạn sung sức. Tăng trưởng toàn cầu trong năm qua đạt 4%, tựa như một chiếc xe hơi đang ngon trớn. Xe chạy càng nhanh thì càng cần nhiên liệu. Cỗ xe kinh tế đang chạy tốt như vậy thì ta càng cần nhiều vốn đầu tư. Do luật cung cầu, đương nhiên lãi suất khi ta có tiền cho người khác vay sẽ cao hơn. Nếu như do nhu cầu cần nhiều tư bản hơn, đẩy lãi suất lên cao hơn, thì đây là điều được các thị trường chứng khoán hoan hỉ đón nhận. Do vậy mà trong suốt năm ngoái, chỉ số chứng khoán không chỉ ở Mỹ mà cả ở châu Âu hay châu Á đều đặn tăng. Nhưng ngược lại, nếu như lãi suất ngân hàng tăng cao do giới đầu tư dự phóng là vật giá sẽ lao thang, thì đây là điều mà các thị trường tài chính tối kỵ. Có nghĩa là các doanh nghiệp phải đi vay vốn đắt hơn, mức lãi của họ bị thu hẹp lại. Mà chúng ta biết là các cổ đông thì chỉ thích đầu tư khi biết là doanh nghiệp làm ăn có lời, và lời càng nhiều thì cổ phiếu của tập đoàn càng có giá. Trong trường hợp này, chỉ số chứng khoán tuột giá là điều dễ hiểu. Thêm một yếu tố thứ ba nữa, theo tôi, là hiện tại chỉ giá của các cổ phiếu được trao đổi trên các sàn chứng khoán là quá cao so với giá trị thực sự. Bản thân sự chênh lệch này đã buộc chúng ta phải điều chỉnh sự bất cân đối đó. Vì vậy mà vào tuần trước, các chỉ số ở Hoa Kỳ rồi tới châu Á và châu Âu đều rớt.
Vậy tóm lại thì khủng hoảng có đang dấy lên hay không?
Aujourd'hui dans les fondamentaux de la macroéconomie, il n'y a pas de problème, la croissance est forte. Certes, l'inflation accélère, mais enfin c'est pas une explosion de l'inflation, loin de là, elle ne fait que se normaliser.
Chúng ta cần nhìn vào một thực tế là kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, đứng đầu là kinh tế Mỹ. Trước mắt, hiện tượng lạm phát bắt đầu nhen nhúm nhưng ở một mức độ rất chừng mực và thậm chí tôi thấy rằng vật giá có bị đẩy lên cao một chút như hiện nay. Là tín hiệu cho thấy cỗ xe kinh tế của chúng ta đang hoạt động một cách lành mạnh. Về phía các doanh nghiệp, từ Âu sang Á và nhất là ở Mỹ, các công ty đang trong giai đoạn thịnh vượng, tiền lãi của họ cao và bậc nhất từ một chục năm qua. Chỉ số tin tưởng của các doanh nhân hiếm khi nào tươi sáng như hiện tại. Về chỉ số thất nghiệp, với Pháp thì chưa, nhưng ở Mỹ, số người không có việc làm đang ở mức thấp chưa từng thấy. Các hộ gia đình yên tâm về tương lai và họ vẫn tiếp tục tiêu xài, đầu tư vào địa ốc. Đấy là tất cả những bằng chứng cho thấy kinh tế đang vận hành tốt trên những nền tảng vững chắc. Do vậy, đối với tôi, hiện tượng chứng khoán giảm mạnh hồi tuần trước là một điều rất bình thường. Chúng ta biết chứng khoán thì khi trồi khi sụt, và lại đây là một sự điều chỉnh tự nhiên sau nhiều tháng liên tiếp tăng quá nhanh và quá mạnh. Đối với một nhà đầu tư, tôi nghĩ là chúng ta cần có một tầm nhìn xa, mà chân trời thì đang rất là sáng sủa.
Các nhà nghiên cứu về lịch sử kinh tế thế giới chỉ ra rằng 80% các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đều đã bắt nguồn từ một cuộc khủng hoảng tài chính hay tiền tệ. Điển hình là trường hợp của năm 2008 với sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ Lehman Brothers, và sự kiện này đã đẩy cả con tàu kinh tế của thế giới vào một trận bão nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến thứ hai. Xa hơn một chút nữa là cuộc khủng hoảng tại Nhật Bản cũng đã bắt nguồn từ việc thị trường tài chính Kabutocho lâm nạn hồi cuối năm 1990, để rồi nước Nhật bị đình đốn đến gần 20 năm. Nhưng may mắn thay, lần này, như chuyên gia Hohenstein vừa nói, thì các điểm cơ bản nhất của một cỗ máy kinh tế đều đang rất vững vàng. Thêm vào đó là các ngân hàng trên thế giới không bị đe dọa như là kịch bản của một chục năm trước đây, hay là như điều đã từng xảy ra ở Nhật Bản vào thập niên 90. Nhưng đúng là trước viễn cảnh, các ngân hàng trung ương trên thế giới mà đứng đầu là Federal Reserve của Mỹ đang chuẩn bị tăng lãi suất trở lại, thì một chu kỳ khác sắp sửa mở ra, mà ở đó làm ăn thua hay lỗ, dễ kiếm lời là những chuyện cũng rất bình thường.